Giảng giải 38 Pháp Hạnh Phúc. Tác giả Pháp Sư Maha Thông Kham. Chương 5. Kệ ngôn 5. Hạnh Phúc 15. Nết Hạnh Bố Thí. Phạn ngữ Đa Na, tiếng Tàu âm là Đàn Na, nghĩa là bố thí, là cho cơm nước, quần áo, chỗ ở, thuốc chữa bệnh. Đàn na bố thí, hàm ý cắt đứt sự bõn sẻn, đánh đuổi sự bõn sẻn ra khỏi tâm, cắt đứt sự tham lam trong lòng. Đàn na bố thí, còn hàm ý gìn giữ, nghĩa là sự bố thí, giữ người thí chủ, không cho ở trong ác pháp, là tham lam, bõn sẻn. Hơn nữa, sự bố thí ấy, giữ người thí chủ, không cho sanh vào địa ngục, vân vân. Cuối cùng, đàn na bố thí có nghĩa là đem của mình có ra cho. Nói đến sự bố thí, hình như là ít có người hưởng ứng, vì người ta quan niệm thông thường rằng người sanh ra để thu vào chứ không có phát ra. Và trong thực tế, ai ai cũng đều ưa thu hơn phát. Thậm chí, đến khi thấy người quanh mình đang bị đói khổ, thiếu thốn, như những người đang bị tai nạn, như cháy nhà hay bão lụt, nhà cửa không có, cơm cũng không, y phục cũng thiếu. Tuy họ dư ăn dư để, nhưng không bao giờ tự động đem của ra cho. Người mà được nghe tiếng bố thí nhiều nhất là tín đồ Phật giáo, vì tiếng bố thí là tiếng đầu tiên mà người Phật tử nghe và biết. Nết hạnh bố thí là nết hạnh học trước nhất trong Phật giáo, mà bố thí cũng là một pháp ba la mật đứng đầu trong 30 pháp ba la mật. Người đời rất ưa sự tiến bộ về vật chất, nhưng người ta không nghĩ tới tinh thần. Ý tôi muốn nói sự tiến hóa về vật chất là sự giàu sang, nhà cao, cửa rộng, còn sự tiến hóa về tinh thần là phương diện đạo đức. Nếu người đời chỉ biết đi tìm lấy một điều duy nhất là sự giàu sang, thì càng ngày thế gian này càng nhiều đau khổ, vì ai ai cũng tranh nhau để mình làm giàu, không nghĩ đến người khác, không biết giúp đỡ kẻ nghèo đói, người hoạn nạn. Con người tiến hóa về tinh thần thì lại khác, chỉ lo cho bản thân mình vừa phải, rồi lo giúp đỡ cho thân bằng quyến thuộc và cho tất cả người trong xã hội bằng mọi thể cách, nhất là sự bố thí. Ai ai cũng có thể bố thí được tùy trường hợp và từng giây từng phút. Đức Phật dạy pháp bố thí là phát ra những cái dư giả của mình tùy theo mình có cho người khác, trong khi người ấy đang thiếu hụt. Bố thí là nguyên nhân đánh đuổi sự bõn sẻn và dứt bỏ được lòng tham lam trong tâm mình, làm cho tâm mình trở nên cao thượng, quý báu. Tâm con người không được sự cao quý thống trị sẽ khiến cho người bị phiền não, tức thì bị tam độc là tham lam, sân hận và si mê hoành hành. Đức Phật dạy, tâm của chúng ta ví như con rắn, loài rắn thích ở nơi ẩm thấp. Tâm cũng vậy, thích ở nơi thấp hèn là phiền não, vì có phiền não nên tâm ta bị chìm đắm trong tài, sắc, lợi, danh. Vì vậy, nên nó tham lam để đem lại lợi tức cho nhiều, đặng mua lấy những gì mà nó thích, còn ai chết mặc ai. Vì tâm ích kỷ dục lợi, nên không đem hạnh phúc vĩnh viễn lại cho ta, có được chăng chỉ tạm thời thôi. Vì muốn cho chúng sanh làm cho tâm mình trở nên cao thượng, ra khỏi nơi ẩm thấp là bõn sẻn, tham lam và ích kỷ ấy, nên Đức Phật dạy ta pháp bố thí. Bố thí là pháp đối trị của bõn sẻn, tham lam, dục lợi và ích kỷ. Bố thí có hai cách, có hai ý nghĩa khác nhau. Thứ nhất, cho để làm ơn. Thứ nhì, cho có ý là làm phước, để dứt lòng tham lam, trừ bõn sẻn, và ngừa sự ích kỷ, dục lợi. Đây thật là bồi bổ đức tính từ bi. Người thường hiểu lầm rằng, cho là làm ơn và làm phước. Trong Phật giáo có dạy, bố thí và làm ơn khác nhau. Người cho thì muốn người thọ lãnh biết đến mình, và muốn người thọ lãnh luôn luôn nhớ lấy của cho, tiếng Phạn gọi là Sangaha, nghĩa là giúp đỡ. Còn người bố thí, đàn na, thì trong mỗi việc bố thí nào cũng đều có tác ý là thương hại người mà mình cho. Đó là lòng từ bi, và quyết diệt lòng tham lam, bỏng rẻn, trừ cả lòng ích kỷ của mình. Chúng ta cho ai một vật gì, đừng muốn cho họ nhớ ơn mình và đền ơn mình, để tránh nguyên nhân sanh thêm phiền não. Bố thí cố dứt phiền não ở lòng mình là cao thượng. Người làm phước nên làm bằng tác ý lành, cố tránh phiền não và nên để lòng thương người bị hoạn nạn, như mình thương bản thân mình hay là thương con đẻ của mình. Làm như vậy mới là bố thí. Làm như vậy là ta bồi bổ thêm tâm lành của ta, và ta diệt phiền não, bỏng sẻn ích kỷ. Đó mới là tu, nghĩa là sửa chữa lòng mình, không cho còn phiền não nữa. Sự bố thí hợp pháp theo Phật giáo có ba điều kiện là: thứ nhất, vật bố thí trong sạch. Đồ vật đem ra bố thí do nơi sự làm ăn chân chánh mà có, nghĩa là của ấy do nơi chánh mạng và chánh nghiệp tạo ra, không do sự trộm cướp hay lường gạt của người đem về làm của mình. Giả lại, không bao giờ Đức Phật dạy bố thí nhiều hay chê bố thí ít, mà chỉ cần của ấy là của hợp pháp thôi. Thứ hai, tác ý trong sạch. Người cho vì lòng từ ái mà cho, chứ không phải cho để mong được một lợi lộc nào khác. Chẳng hạn như bố thí để được sanh về cõi trời hay cõi nào. Để vun trồng tác ý cao thượng ấy, Đức Phật dạy nên bố thí bằng cách vô quý thí, nghĩa là người bố thí không chọn người thọ lãnh, mà cũng không nghĩ một điều nào ngoài ra lòng từ ái, muốn làm lành, muốn diệt trừ tham lam, bỏng sẻn, ích kỷ trong tâm của mình. Thứ ba, người thọ lãnh trong sạch. Người thọ lãnh là người có giới đức trong sạch, đáng thọ lãnh của bố thí. Nhiều người bỏng sẻn, khi có tiền của dư giả mà thấy người nghèo khổ hoạn nạn, cũng làm lơ không giúp đỡ. Hạng người này càng được của cải nhiều, càng bỏng sẻn nhiều, và vì lẽ ấy mà không khi nào giải thoát được, trái lại phải đọa vào ác đạo là khác. Đành rằng bỏng sẻn ấy không hại ai, nhưng tâm bỏng sẻn không gọi là thiện được. Tuy những người bỏng sẻn thường nói họ là người tu vì họ không có làm gì nên tội hết. Trong thực tế, sở dĩ hạng người ấy không có làm tội là vì họ sợ pháp luật của chính quyền, hoặc vì danh dự hay trường hợp thuận tiện chưa đến. Bởi nếu có dịp, chưa chắc họ không nhân cơ hội làm điều tội lỗi. Riêng người tu là người có phát nguyện xa tội ác, vì ghê sợ và hổ thẹn tội ác, nên không dám làm tội, mặc dù là có làm cũng không ai biết. Hơn nữa, người tu càng cố gắng giữ lấy đức hạnh của mình như là lo cho đời sống của mình. Đức Phật dạy, tiền tài là món thuốc độc dành cho người kém trí tuệ. Trái lại, đó là món thuốc bổ cho bậc trí thức. Thật vậy, người kém trí tuệ, mê theo tiền tài, không hề làm một việc lành nào, mặc dù rất nhỏ, lại còn hay lường gạt cướp bóc của người đem về cho mình, để rồi chừng sắp chết, họ tiếc của phải bị bỏ lại dương trần, khi mà họ muốn gần của ấy mãi mãi. Tiếc của như vậy có nguy hại vô cùng, như sự tích sau đây. Tại Kinh Đô Savatthi, có một ông trưởng giả rất là ích kỷ, không bao giờ bố thí một đồng điếu cho người ăn xin. Người trong thành đặt tên ông là Micharia, có nghĩa là bỏng sẻn. Ông có chôn rất nhiều khạp vàng. Khi sắp chết, ông sực nhớ lại vàng ấy mà ông không có dịp tỏ cho người nhà hay. Vì luyến tiếc vàng ấy, nên ông lại sanh làm chó trong gia đình của ông. Khi chó ấy lớn lên, nó rất khôn và giữ của rất giỏi, nên con ông lấy làm thương mến. Ngày nọ, Đức Thế Tôn đi khất thực ngang qua nhà con ông trưởng giả. Con chó chạy ra sủa. Đức Thế Tôn mới phán hỏi, trưởng giả Micharia, người đã sanh vào nhà này rồi hả? Oai lực của Đức Thế Tôn làm cho chó ta nhớ lại tiền kiếp, lấy làm buồn và trở về nhà nằm. Khi con ông trưởng giả đi công việc về, không thấy chó chạy ra vườn như mọi khi, mới hỏi rằng, tại sao chó hôm nay coi buồn vậy? Người nhà cho hay, khi nãy thầy Cồ Đàm đi ngang qua đây, không biết có nói gì mà chó buồn như vậy. Con ông trưởng giả lấy làm tức giận, lập tức vào chùa hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới ngự đến nhà của trưởng giả và hỏi chó rằng, này Micharia, ngươi còn chôn vàng ở đâu, sao không chỉ cho con ngươi? Chó riu riu lại moi chỗ chôn vàng, con ông trưởng giả mới đào lên được vàng của cha chôn lúc trước. Tích này cho thấy rằng, lòng bỏng sẻn, sự tham lam và tâm quyến luyến của cải có hại như vậy. Vậy các bậc trí thức nên dùng của cải làm việc từ thiện. Bố thí là gửi của về ngài vị lai. Người bỏng sẻn trong kiếp này tuy là dư ăn dư để, nhưng kiếp sau họ sẽ trơ trọi nghèo nàn. Tại sao vậy? Vì người bỏng sẻn không kết trước duyên lành với kẻ khác, không có lòng từ ái thương hại kẻ khác đang chịu thiếu thốn bần hàn cực khổ. Vì quả của bỏng sẻn ấy, kiếp sau nghèo khó bần hàn thiếu hụt mọi bề, không ai giúp đỡ cho khi hoạn nạn. Sau đây là một sự tích bố thí. Đời Đức Phật Ca Diếp có một thanh niên xuất gia mà hằng ngày về thọ thực ở nhà cha mẹ. Ngày nọ, sau khi thọ thực xong, ra về đến gần chùa, chàng trông thấy một con chó cái mù cả hai mắt với một bầy con ốm vì thiếu ăn bu lại bú. Tình cảnh thật là bi đát. Khi chàng thấy vậy, lòng thương hại chợt phát sanh. Chàng không biết lấy gì cho chó ăn. Chàng bỗng nhớ lại mình vừa thọ thực xong. Chàng liền dùng tay móc cổ cho ói vật thực ra, cho bầy chó ấy ăn. Nhờ bữa ăn ấy, chó mới đủ sức khỏe đi ở nơi khác. Sau khi chết, chàng thanh niên ấy được sanh về cõi trời, hưởng sự an lạc trong cõi trời từ đời Đức Phật Ca Diếp tới đời Đức Phật Thích Ca. Chàng lại sanh vào một gia đình Phật tử và có đức tin xuất gia theo Phật giáo. Nhờ phước báo bố thí từ kiếp trước còn dư sót, nên người trong thành rất trong sạch với chàng, bố thí rất nhiều vật thực, đến nỗi dùng không hết. Trong sự tích trên đây, của bố thí không cần phải là bạc nén vàng thoi hay là cao lương mỹ vị, và cần thiết nhiều, nhưng cốt ở tâm trong sạch của mình. Nếu quý vị không muốn gặp những cảnh tượng hãi hùng như nhà cháy, bạo lục, vân vân, thì nên làm việc phước thiện cho những nạn nhân thiên tai hỏa hoạn. Đức Phật dạy, hễ vừa lòng cho, thì bằng được vừa lòng. Khi ta giúp người qua khỏi cơn tai nạn, thì ta lại được phước và sẽ khỏi tai nạn. Bố thí chia ra làm hai loại. Thứ nhất, Amissadana là tài thí, là bố thí cơm nước, y phục, thuốc uống và chỗ ở. Thứ hai, Dhammadana là pháp thí, là bố thí pháp. Đức Phật có dạy, trong các sự bố thí, chỉ có bố thí pháp là cao thượng hơn hết. Vì người bố thí pháp gọi là bố thí thiên đàng Phạm Thiên và Niết Bàn. Tại sao? Vì người đời biết tu hành là nhờ nghe Pháp, nhờ sự tu hành ấy mà người được sanh vào cõi trời hoặc cõi Phạm Thiên hay đắc đạo quả Niết Bàn. Người bố thí tứ vật dụng là cơm nước, y phục, thuốc men, nhà ở, làm cho người thọ lãnh được sự an vui cấp thời về vật chất thôi. Còn bố thí Pháp có thể làm cho người rất hung dữ, trở nên lương thiện, chứ ta không thể đem tiền của thuê người ác trở nên thiện được. Vì vậy nên bố thí Pháp có phước vô lượng vô biên. Đức Phật dạy, có người nào vào vô cùng tận, mời thỉnh chư chánh đẳng chánh giác, độc giác và chư thánh tăng ngồi chật quả địa cầu này, rồi bố thí tứ vật dụng. Đoạn, chư thánh nhân cầu chúc cho. Người này được phước không sao tả được, nhưng phước ấy không bằng 1/16 của một phần của một pháp sư thuyết chỉ một nửa câu kệ ngôn thôi. Nếu có người hỏi, vậy thì chỉ có các vị pháp sư mới bố thí được pháp thôi, còn chúng tôi là cư sĩ thì làm sao bố thí được? Thật ra, ai ai cũng có thể bố thí pháp được bằng cách thỉnh chư pháp sư về nhà thuyết pháp cho bạn đồng đạo đến nghe, hay là hùng tiền để ấn tống kinh sách. Điều hay hơn hết là quý vị nhờ một vị pháp sư nào viết sách, rồi quý vị ấn tống. Đây thật là phước cao thượng. Hạnh bố thí đem đến những điều hạnh phúc sau đây. Thứ nhất, bố thí là nhân của tất cả sự an vui. Thứ hai, bố thí là nguồn gốc của sự có tài sản. Thứ ba, bố thí là kho chứa tài sản. Thứ tư, bố thí là thành trì kiên cố để che chở tai nạn cho thí chủ. Thứ năm, bố thí là vật nương nhờ của ta trong ngày vị lai. Thứ sáu, bố thí ví như hang sư tử cư ngụ, tất cả các giống thú không bao giờ dám bén mảng đến gần hang ấy. Thứ bảy, bố thí ví như mặt địa cầu là nơi nương nhờ của nhân loại. Thứ tám, bố thí ví như sợi dây để buộc tâm con người không cho phóng túng chạy theo tội ác. Thứ chín, bố thí ví như ghe thuyền có khả năng đưa người qua sông biển là luân hồi. Thứ mười, bố thí ví như người chiến sĩ can đảm xông pha trong trận giặc, đó là giặc phiền não. 11. Bố thí ví như thành quách kiên cố. 12. Bố thí ví như hoa sen sanh trong bùn, nhưng không hôi tanh mùi bùn. 13. Bố thí ví như lửa thiêu đốt các ác pháp là tham lam, bỏng sẻn, ích kỷ, dục lợi. 14. Bố thí ví như rắn độc cắn chết các ác pháp. 15. Bố thí ví như sư tử không hề biết sợ một loại thú nào. 16. Bố thí ví như voi, vì voi là thú có sức mạnh hơn hết. Bố thí cũng có sức mạnh thắng các ác pháp. 17. Bố thí ví như thiên lý mã, có sức chạy rất mau, chạy khỏi phiền não là tham lam, vân vân, và chạy tới Niết Bàn. 18. Bố thí là con đường đi của các bậc thánh nhân, nhất là Đức Phật. 19. Bố thí là một hạnh của chư Phật. 20. Bố thí kết quả cho người không thiếu thốn khi còn luân hồi trong tam giới. 21. Bố thí cho sanh làm đế thích. 22. Bố thí cho sanh vào cõi tha hóa tự tại. 23. Bố thí được sanh làm vua chuyển luân dương. 24. Bố thí làm cho đắc quả thinh văn. 25. Bố thí làm cho đắc quả độc giác. 26. Bố thí làm cho đắc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. hạnh phúc 16. Dhammacariya, hành theo pháp. Dhammacariya nghĩa là hành theo pháp. Người hành theo pháp là người được sự hạnh phúc làm cho người tiến hóa trên đường đời cũng như trên đường đạo. Chúng ta nên hành cách nào gọi là hành theo pháp? Đây xin chia ra làm 3 phần. Thứ nhất, pháp là gì? Thứ hai, phương pháp hành theo pháp. Thứ ba, khi hành theo pháp, được những hạnh phúc gì? Trong hạnh phúc thứ 16 này, chỗ trọng yếu là pháp và phương pháp hành theo pháp. Trước hết, chúng ta nên biết pháp là gì đã. Nếu hỏi thế, thật khó đáp cho đúng trong mấy câu ngắn. Nhưng có thể nói rằng, pháp là thiện, ác, không thiện, không ác, là sắc, thinh, hương, vị, xúc, sắc, thọ, vân vân. Có người lại nói, pháp là vật vô hình, khó hiểu, cần phải hiểu bằng trí tuệ. Tôi xin giải tóm tắt. Thứ nhất, sự hành động đúng gọi là lành hay thiện, Đức Phật gọi là thiện pháp. Thứ hai, sự làm hại kẻ khác, làm cho người hay thú đau khổ, gọi là làm ác, Đức Phật gọi là ác pháp. Giảng tóm tắt như vậy, thì có vị muốn hỏi, nếu pháp mà giải dễ hiểu như thế, thì cần gì Đức Thế Tôn phải dạy 84.000 pháp môn? Hỏi như thế thật là chí lý, nhưng tôi lược giải như trên là tôi muốn nói cái ý nghĩa cốt yếu của pháp, chứ chưa phải là pháp môn. Đức Thế Tôn có 10 hồng danh mà chư thiên phạm thiên ca tụng. Trong 10 hồng danh ấy, có 2 hồng danh có ý nghĩa tựa tựa như nhau là Buddha, Phật và Bhagava, Thế Tôn. Phật có nghĩa là hiểu thông các pháp và phân biệt được ác hay thiện, và người hành theo pháp nào được an vui, pháp nào đưa khổ đến. Còn Thế Tôn có nghĩa là chia ý, vì tiếng Phạn Bhagava nghĩa là chia từng phần. Đức Thế Tôn chia pháp môn ra từng phần để dễ hóa độ chúng sanh, vì chúng sanh có cơ duyên không giống nhau. Còn một vấn đề rất khó là sự chọn lấy một con đường chân chánh để hành theo, và chọn lấy pháp nào làm tiêu chuẩn để hành theo. Muốn quý vị dễ hiểu, tôi xin đem pháp tiêu chuẩn mà Đức Phật đã dạy để quý vị quan sát hành theo thiện pháp. Đức Thế Tôn có dạy 3 điều để người làm tiêu chuẩn, như cây thước để đo biết pháp nào ác, pháp nào thiện. 3 pháp ấy gọi là Adipati, xin tạm dịch là chủ quyền. Thứ nhất, Attadipataya, theo ý mình. Thứ hai, Lokadipataya, theo ý người đời. Thứ ba, Dhammadipataya, theo pháp. 3 điều Phật dạy trên có thể đem so sánh với những điều thường có ở đời. Theo ý mình có thể sánh với chính sách độc đoán chuyên chế. Theo ý người đời có thể sánh với chính sách dân chủ. Còn theo pháp thì ở ngoài 2 chính sách trên, vì theo pháp là nguyên nhân xuất thế gian, nghĩa là giải thoát khỏi các sự ràng buộc trong đời, tức là phiền não. Người hành theo pháp thì không còn độc tài hay dân chủ. Tôi xin giải 3 điều ấy. Thứ nhất, theo ý mình. Người theo ý của chính mình là người có tánh độc tài, không bao giờ chịu nghe lời ai hết, thích sao làm vậy, cố chấp ý kiến của mình, không chịu nghe lời ai khuyên bảo. Những người làm theo ý mình một cách độc tài như vậy thường hay đi tới chỗ tai hại, và ít nhất cũng là sai lầm. Nếu trong xã hội mỗi người theo ý riêng của mình, thì xã hội không còn là một xã hội thuần túy an vui, vì quyền lợi của cá nhân này sẽ phản trái với quyền lợi của cá nhân khác, và sinh ra xung đột vô cùng vô tận. tinh thần độc đoán của người này không dung nạp được tinh thần độc đoán của người kia, và tự do cá nhân không có luật lệ kiềm hãm sẽ gây hỗn loạn. Người độc đoán không làm gì nên việc, chỉ làm hại cho mình và người bạn mình mà thôi. Gia đình nào có người chồng hay cha, hoặc con, vợ như thế, thật khổ cho gia đình ấy. Thứ hai, làm theo ý người đời. Làm theo ý người đời có ít khi lợi lạc, mà nhiều khi tai hại. Lợi là khi nào ý của người đời hợp theo lẽ phải, thiên về đạo đức. Bằng trái lại thì tai hại cho mình và cho cả người đời. Theo ý người một cách mù quáng thì chắc chắn tai hại. Theo ý người đời một cách sáng suốt, sao cho dung hòa được quyền lợi chung thì mới lợi lạc. Chế độ dân chủ chân chánh là chế độ xây dựng theo ý kiến của người đời, mưu đồ lợi lạc cho quảng đại quần chúng. Đức Phật thiên về ý kiến phần đông, nên Ngài dạy chư Tăng nên hội họp lại làm tăng sự, và hội họp lại để giải quyết những chuyện gì xảy ra trong tăng chúng mà một số ít người không giải quyết xong. Đức Phật dạy, nơi hội họp nào không có bậc tri thức đều trở thành vô dụng. Chung quy lại, sự lấy theo ý kiến phần đông cũng tùy trường hợp của nhóm người cho ý kiến. Ngoài ra, ta còn cần phải có trí tuệ để phán đoán. Thứ ba, làm theo pháp. Trong đoạn trước tôi đã nói, pháp là một cái cân hay là sự công bình, chỉ biết là lẽ phải, và pháp là nguyên nhân của chánh lý. Xét về mặt đời, theo pháp có thể nói là theo lẽ phải, theo chánh nghĩa, theo luật công bình. Về phương diện Phật giáo, theo pháp là sửa chữa bản thân mình cho khác hơn, thường là thọ trì ngũ giới hay bát quan trai giới, đi chùa nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật, và nếu có thể xuất gia làm sa di hay tỳ khưu để giải thoát khỏi vòng luân hồi. Hành theo Phật pháp có thể chia ra làm ba hạng. Thứ nhất, Patha Makariya là hành theo bậc sơ cấp, là thọ ngũ giới hay bát quan trai giới, giữ thập thiện, lễ Phật mỗi ngày, vào chùa học pháp Phật. Thứ hai, Mahi Makariya là hành theo bậc trung, là học tham thiền theo phương pháp chỉ quán. Thứ ba, Uttamakariya là hành theo bậc thượng, là học tham thiền theo phương pháp minh sát tuệ. Hành bậc sơ cấp là dạy thân. A. Thân không sát sanh. Giới sát sanh của Phật dạy là không giết con vật nào có sự sống, bỏ cả khí giới trong tay, nghĩa là không bao giờ trên tay cầm khí giới. Người phải có hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi, như người kinh sợ rắn độc vậy. Ngoài ra, còn hết lòng từ ái giúp đỡ nhân loại. B. Không trộm cắp, mặc dù cây kim, ngọn cỏ. Đây là nhằm ngăn chặn lòng tham lam. C. Không tà dâm, xa 20 hạng phụ nữ như đã có giải trong hạnh phúc thứ 9. Đây là nhân chặn đứng lòng tham dục. Hành bậc sơ cấp về khẩu. A. Không nói dối. Người không nói dối, dù đứng trong trường hợp nào cũng giữ được phong độ của người chân thật, thà chết chứ không bao giờ nói dối, mặc dù người có cho gì cũng không màng. B. Không nói đâm thọc, nghĩa là không thiên về một bên nào, không đem chuyện mình đã nghe mà thuật lại cho người thứ nhì nghe. C. Không nói lời hung ác, nghĩa là một tiếng gì xấu cũng không nên nói, mặc dù có một nhóm người thích nói. D. Không nói lời vô ích, nghĩa là lời nói nào không đem lợi ích lại cho mình và người bên mình, về sự hành động. A. Không tham lam, nghĩa là không bao giờ nghĩ tới tài sản của người khác, cho là đẹp, là quý, và muốn đem về cho mình. Người tu hành chân chánh, mặc dù sự mơ ước, cũng gắng đánh đuổi ra khỏi lòng mình. B. Không làm hại kẻ khác, nghĩa là không cột oan trái oán thù, mặc dù sự nghĩ đến oan trái oán thù cũng gắng diệt bỏ. C. Không có tà kiến, nghĩa là không nghĩ sai lầm, như nghĩ về quả của nghiệp thiện hay ác cũng không có, không có thiên đàng, địa ngục, vân vân. Hành theo pháp có được những hạnh phúc: thứ nhất, đại phước; thứ hai, không dễ vui; thứ ba, hành theo chánh pháp; thứ tư, làm cho Phật giáo được thịnh hành; thứ năm, được an vui trong đời này và vị lai; thứ sáu, không bị kinh sợ và không có oan trái; thứ bảy, không làm cho chúng sanh kinh sợ; thứ tám, đi theo con đường của các bậc trí thức; thứ chín, xa kẻ thù bên ngoài là người ác, và kẻ thù bên trong là phiền não; thứ mười, tự tạo ra thiên đàng và niết bàn cho mình. Đây xin nhắc lại một tích để quý vị dễ nhận thức. Khi Đại Đức Milaka chưa xuất gia, Ngài là một người thợ săn rất giỏi, mỗi ngày giết rất nhiều thú. Ngày nọ ăn cơm xong, không có nước uống, Ngài mới đi tới một tư thất của một vị Đại Đức ở trong rừng tìm nước uống. Khi dở nắp hũ nước ra, không thấy có nước, ông ta nổi giận, nói: Thầy tỳ khưu ăn cơm của tín đồ xong, lo tìm chỗ thanh tịnh ngủ, chỉ có nước để uống, mà cũng không có một nhiễu để làm thuốc, thật là tệ. Vị Đại Đức nghe vậy lấy làm lạ, nghĩ rằng: Ta đã múc nước đầy rồi, tại sao người này lại nói không có? Ngài mới đến chỗ hũ nước xem coi, thấy nước vẫn còn đầy. Ngài mới múc cho ông thợ săn ấy một gáo. Ông ta uống cả thảy 32 gáo. Khi uống xong, ông ta mới nghĩ: Kiếp sau của ta sẽ ra sao kìa? Ta làm nhiều tội lỗi đến nỗi hũ nước đầy mà ta không trông thấy. Ông chán vì tội của mình đã làm, nên xin xuất gia. Sau khi xuất gia xong, ông cố hết sức hành đạo, nhưng không bao giờ tâm ông trụ lại. Vì khi ông tham thiền, thì trông thấy những con thú bị ông giết bằng cách này cách nọ, thật là ghê. Ông cảm thấy ông không thể hành đạo được, mà ở ăn của tín đồ thì càng thêm tội, nên ông xin với thầy tế độ cho ông hoàn tục. Thầy tế độ bèn dạy: Được, nhưng ngươi phải đốn cây tươi chất cho thật nhiều lại cho ta, rồi ngươi đốt cho cháy hết đi. Ông gắng làm, nhưng không thể nào đốt cây tươi cháy được. Thầy tế độ thấy vậy mới nói: Ngươi để đó cho ta. Rồi Ngài dùng thần thông, lấy một đốm lửa bằng con đom đóm để vào đống cây tươi thật to ấy. Đống cây ấy cháy trong nháy mắt, chỉ còn tro thôi. Khi ông ta biết đó là lửa địa ngục, rất lấy làm kinh sợ, mới hỏi thầy rằng: Bạch thầy, đạo Phật có thể đưa con người khỏi khổ được chăng? Nếu có thật, đệ tử nguyện hết lòng tinh tấn tu hành để giải thoát. Từ ngày ấy, ông gắng hết sức tu hành không hề sao lãng. Khi nào tham thiền mà buồn ngủ, thì ông lấy khăn nhúng nước bịt đầu, còn chân thì ngâm trong nước. Ngày nọ, ông đổ nước vào lu xong, còn cái nồi nước, ông để trên ghế, những giọt nước còn dư nhiễu xuống. Ông thầy tế độ thấy vậy mới dạy rằng: Quyền chức thường đến cho người siêng năng, có trí nhớ, việc làm trong sạch, suy nghĩ trước mới hành động sau, người hành theo chánh pháp và không dễ vui. Ông nghe câu ấy liền suy nghĩ rằng: Đã gọi là người siêng năng thì như ta đây là người có trí nhớ, việc làm chân chánh, suy nghĩ trước thực hành sau, đã thu thúc ở trong chánh pháp, không dễ vui. ông nghĩ thấy sự tu hành của ông trong sạch, giới hạnh thanh cao. Ông dùng trí tuệ quan sát thân này quả là vô thường, khổ não và vô ngã, đắc được quả A-na-hàm. Tích này cho quý vị thấy, mặc dù người đã làm tội, sau biết ăn năn, lo tu hành tinh tấn, thì cũng đắc được đạo quả, trừ phi người phạm vào ngũ nghịch đại tội.